Kính thưa cộng đoàn, như lời gợi ý đầu lễ, cả giáo hội chúng ta bắt đầu bước vào mùa sa mạc. Trong sa mạc thì chỉ có cát trắng, trong sa mạc thì chỉ có gió nóng, trong sa mạc là những điều thiếu thốn, và đó lại là những điều cần thiết để con người có khả năng đối diện với chính mình, và cũng khả năng để nhìn lại mối tương quan giữa mình và Thiên Chúa. Quả vậy, giáo hội đã long trọng khai mạc mùa chay bằng việc cử hành lễ tro để nhắc nhở cho thân phận của con người là tro bụi, và nhắc nhở một điều căn cốt của đời sống đức tin, đó là tiến trình hoán cải, tiến trình chết đi cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong sứ điệp mùa chay gửi cho toàn thể giáo hội năm nay, người nhắc nhở cho con cái của mình, nhắc nhở cho từng người Kitô hữu chúng ta sống mùa chay bằng việc ý thức những ơn chúng ta lãnh nhận trong bí tích rửa tội và sống những ơn của bí tích ấy. Thánh Phaolô diễn tả ý nghĩa của bí tích rửa tội chính là chúng ta chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. Và như vậy, sống bí tích rửa tội chính là sống một mùa chay của cả một hành trình đức tin. Đích điểm của mùa chay chính là đại lễ Chúa Phục Sinh, và biểu tượng của mùa chay là thập giá và sa mạc. Thế thì làm sao để chúng ta có thể sống trọn vẹn mùa chay này với lời mời gọi của Đức Thánh Cha? Lời của Chúa hôm nay soi dẫn cho chúng ta nẻo đường để chúng ta sống mùa chay thánh. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Sáng Thế từ chương thứ 2 tới chương thứ 3. Chương thứ 2 cho chúng ta thấy về công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, và trung tâm của cuộc sáng tạo ấy chính là Thiên Chúa tác tạo con người, một hình ảnh hết sức quen thuộc của nền văn hóa Do Thái lúc bấy giờ. Đó là hình ảnh của những người thợ gốm. Tác giả Kinh Thánh đã dùng hình ảnh đó để diễn tả một ý nghĩa thần học: Thiên Chúa lấy đất mà nặn lên con người. Con người được làm nên từ bụi đất, bởi vậy con người giòn mỏng biết bao. Con người được làm nên từ bụi đất, cho nên con người bản chất là tro bụi. Con người được làm nên từ bụi đất, cho nên bản chất là mong manh và dễ vỡ. Và Thiên Chúa cho con người sự sống thần linh. Đất sét chỉ là đất sét, Adam chỉ là đất sét. Thế nhưng chính hơi thở của Thiên Chúa truyền vào con người. Cách nói đó cho ta thấy con người được trở nên cao quý, bởi vì con người sống không phải là sự sống của thực vật, mà con người sống sự sống của thần linh. Chính sự sống của Thiên Chúa luân chuyển trong con người, và như vậy con người mang hình ảnh của Thiên Chúa. Con người cao trọng và con người đáng yêu biết bao. Câu chuyện của Sáng Thế chương thứ 2 cho chúng ta thấy vị trí độc tôn của con người trong thế giới tạo thành. Con người được Thiên Chúa yêu vì Thiên Chúa đặt để con người trong vườn Ê-đen, trao cho con người quyền canh tác, bá chủ thế giới. Con người cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Thế nhưng đáng tiếc thay, chương thứ 3 lại mở ra một lối nhìn cho con người, để cho con người thấy được bản chất sự mỏng giòn và yếu đuối. Adam và Eva đã sa ngã. Cơn cám dỗ đã quật ngã ông bà, và lý trí ân sủng của ông bà đã đánh mất. Chẳng những ông bà đánh mất tình thương của Thiên Chúa, mà còn lưu truyền cho con cháu của mọi thế hệ. Con người đã phạm tội, đó là chân lý, đó là điều mà Kinh Thánh muốn diễn tả. Trước khi con người giơ tay hái trái cấm, thì cơn cám dỗ đã ập đến. Cơn cám dỗ đã làm cho lòng trí của con người hoàn toàn trở nên mê muội, để lao đầu vào những suy tính của riêng mình. Eva giơ tay hái trái cấm bởi vì trong mắt của bà trái cây rất đẹp và ắt hẳn ăn sẽ ngon. Ngoài cái đẹp nhìn qua ánh mắt, ngoài cái ngon mà bà có thể tưởng tượng, thì sâu xa hơn còn một lời mời gọi làm cho con người thèm khát đến cực độ. Đó là khi ăn trái cây ấy, con người sẽ bằng Thiên Chúa. Mắt con người sẽ sáng ra và tự mình có thể phân biệt được hay dở, phải trái, đúng sai. Cơn cám dỗ ấy mạnh mẽ và đã làm cho con người gục ngã. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện của cơn cám dỗ nơi vườn Ê-đen khi xưa, ta lại thấy lặp lại câu chuyện cám dỗ trong hoang địa của Đức Giê-xu thuở nào. Cơn cám dỗ của Đức Giê-xu, cơn cám dỗ của Eva năm xưa, và ngày hôm nay ta lại bắt gặp cơn cám dỗ của từng người chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Cám dỗ vẫn còn đó. Eva gục ngã, Đức Giê-xu chiến thắng, còn từng người chúng ta thì sao? Mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm đối diện với cám dỗ. Mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm về sự ngã gục trước những cơn cám dỗ của cuộc đời. Tâm hồn của mỗi chúng ta đều mang thương tích. Thế thì khi đọc lại những cơn cám dỗ của Đức Giê-xu, ta thấy muôn hình vạn trạng những cơn cám dỗ khác đều mang dáng dấp và đều lấp sâu đó một kẻ thù là Sa-tan quỷ quyệt. Có thể hình thức khác nhau, có thể thời điểm khác nhau, có thể hoàn cảnh khác nhau, nhưng bản chất của Sa-tan vẫn là dối trá. Bản chất của Sa-tan vẫn là lừa lọc. Bản chất của Sa-tan vẫn là lôi kéo con người vào bóng tối, vẫn là đẩy con người thoát ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, để cho con người rơi vào vực thẳm của đau khổ ngàn trùng. Bản chất của những cơn cám dỗ đều thể hiện ba cái điều căn bản nhất của con người thèm khát. Đó là danh, đó là lợi, đó là thú. Danh vọng như một cái bả người ta lao đầu vào, như một con thiêu thân lao vào trong ánh đèn, bất chấp, để bảo vệ cái ghế của mình, để bảo vệ danh dự của mình, để làm cho tên tuổi của mình được đánh bóng. Người ta sẵn sàng làm nhiều chuyện để đạt được cái danh. Có khi người ta phải mua, bởi vì dân gian ta có câu mua danh thì 3 vạn, bán danh chỉ 3 đồng. Cái danh ấy thể hiện trong mọi chỗ, bởi vì một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Tìm cái vinh dự nơi đám đông. Và thời đại nào cũng vậy, nhất là thời đại của chúng ta, có một căn bệnh có thể gọi là căn bệnh trầm kha, bệnh sao. Ai cũng muốn mình trở thành sao trong một lĩnh vực nào đó, và chính mình thành sao cho nên kẻ khác là rơm rác, là bùn lầy. Bệnh sao ấy chính là căn bệnh, chính là cơn cám dỗ thuở nào Eva đã mắc phải. Adam đã sụp đổ bởi vì muốn mình bằng Thiên Chúa. Và cơn cám dỗ ấy lặp lại nơi cám dỗ của Đức Giêsu: nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi. Cơn cám dỗ đi con đường tắt, cơn cám dỗ biến người ta trở thành sao, và đó cũng là cơn cám dỗ của con người mọi thời đại, con người của thời đại chúng ta. Và rồi lợi lộc là điều ai cũng muốn. Ai cũng muốn tìm kiếm những gì đem lại lợi lộc cho mình. Cơn cám dỗ về tiền bạc, cơn cám dỗ về vật chất, đó là một lời mời gọi ngọt ngào và êm ái, khó có thể khước từ. Nếu như ông chịu quỳ xuống phủ phục tôi thì tất cả vinh quang thế gian này sẽ là của ông. Ta tưởng tượng ma quỷ hiện ra và nói với ta như thế: chỉ cần phủ phục tôi một lần thôi thì muốn gì có nấy. Có lẽ trong chúng ta nhiều người sẽ ngã quỵ, và thiết tưởng người ngã quỵ đầu tiên là tôi. Bởi mỗi chúng ta đã bị thương tích về tội, mỗi chúng ta mất đi sức đề kháng của ân sủng, và chúng ta dễ dàng làm theo ý riêng, làm theo cái tôi, làm theo những sở thích của mình. Và còn đó rất thật cơn cám dỗ về lạc thú. Mỗi chúng ta đều mang trong mình một thân xác cụ thể với giới tính của mình. Chúng ta đang phải đối đầu với cơn cám dỗ chính trong lòng của chúng ta, đối đầu với cơn cám dỗ của những hoàn cảnh xã hội, đối đầu với cơn cám dỗ của những tình huống ta chẳng có thể lường được. Kinh nghiệm của đối diện với cám dỗ: khi nào ta đối thoại thì khi ấy thường là ta thất bại. Chỉ khi nào ta khôn ngoan và can đảm tránh dịp tội, ta mới có thể chiến thắng nhờ ân sủng và tình thương. Kính thưa cộng đoàn, Adam phạm tội, Eva phạm tội, ông bà đã sa ngã. Kinh nghiệm của chúng ta có thể nói cũng là kinh nghiệm của những sa ngã trong cuộc đời. Thế nhưng ta cần phải trỗi dậy, ta cần phải vào sa mạc với Đức Giêsu để ta mặc lấy tinh thần của Đức Giêsu, đấng đã chiến thắng những mưu trước của quỷ thần, đấng đã chiến thắng tất cả mọi cám dỗ. Nhờ đâu mà Đức Giêsu có được sức mạnh đó? Sau 40 ngày chay tỉnh, Ngài cảm thấy đói. Thời gian chay tỉnh là thời gian hồng ân. Chay tỉnh là một khí cụ để ta chiến thắng chính bản thân mình, để ta có thể làm chủ những dục vọng, và ta dẹp bớt những cái kiêu căng tự đắc. Chay tỉnh chính là mùa hồng ân này, chính là 40 ngày giáo hội muốn khắc họa lại hành trình của dân Chúa 40 năm trong sa mạc. Giáo hội nhắc nhở hành trình của 40 đêm ngày Đức Giêsu trong hoang vắng. Cần phải chay tỉnh tâm hồn, cần phải biết làm chủ bản thân, cần phải cộng tác với hồng ân và ân sủng của Chúa, ta mới có thể chiến thắng được tội lỗi. Và điều thứ hai ta học hỏi nơi Đức Giêsu: Ngài đã chiến thắng tội lỗi bằng chính sức mạnh của lời Chúa. Trong tất cả mọi cơn cám dỗ, Đức Giêsu đều lấy lời Chúa để chiến thắng sự dữ. Có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Có lời chép rằng ngươi không được thử thách Đức Chúa. Có lời chép rằng ngươi phải thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ lạy một mình Người. Đó là những chỉ dẫn căn bản cho đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta xin lời của Chúa soi dẫn, lời của Chúa như thanh gươm hai lưỡi thanh luyện tâm hồn của chúng ta. Xin xưa kia Thánh Thần của Chúa đã thúc đẩy Đức Giêsu vào hoang địa, thì ngày hôm nay, giây phút này, Thánh Thần dẫn chúng ta vào hoang địa của tâm hồn, để chúng ta có một khoảng lặng nhìn về bản thân, để chúng ta có những giây phút nhìn về Thiên Chúa, và để chúng ta cũng rà soát lại tương quan của mình với anh chị em. sống những ngày chay tình, sống những ngày sa mạc đúng nghĩa chính là cảm nhận tình thương và dâng cho Chúa sự hoán cải tận đáy lòng, dâng cho Chúa những quyết tâm cụ thể. Lời cuối cùng xin được mời gọi cộng đoàn, tất cả và từng người chúng ta hãy dâng cho Chúa một quyết tâm cụ thể nhỏ thôi trong mùa chay này, như một biểu lộ sự quyết tâm theo Chúa của chúng ta. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.